Và bây giờ kính mời quý thính giả bắt đầu theo dõi và tham dự tiết mục hội luận về luật pháp với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Offices. Xin mời luật sư Nguyễn Kim Phượng ạ.
Cảm ơn Thành Tùng. Xin kính chào quý thính giả VT News. Cũng như thường lệ, chúng tôi xin thưa rằng chương trình tìm hiểu luật pháp của chúng tôi cung cấp cho quý vị trên làn sóng 1290 AM với mục đích giúp quý thính giả và kiến thức tổng quát căn bản về luật pháp Hoa Kỳ mà thôi. Tất cả những thính giả vào chương trình và những thính giả đang nghe chương trình tìm hiểu luật pháp của chúng tôi, nếu cần đến sự tư vấn pháp lý phải tham khảo với luật sư tự chọn để biết những điều luật áp dụng hiện thời vào từng trường hợp của quý vị. Những câu hỏi của quý vị trên chương trình với tư cách riêng tư cho từng trường hợp của quý vị sẽ không được coi như là sự liên hệ giữa luật sư và thân chủ, bởi vì chúng tôi không có đủ điều kiện và thời gian để duyệt xác hồ sơ của quý vị. Trong khi chúng tôi cố gắng cung cấp những câu giải cần thiết cho chương trình, những câu trả lời đều là tổng quát. Đây là một điều khoản của những quy tắc làm việc của luật sư đoàn California. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày đầu tuần và tôi muốn nói đến về cái chương trình, không phải chương trình mà là về cái điều luật hình sự mà xảy ra rất là nhiều cho tất cả mọi người, không phải là tất cả ai cũng vậy nhưng mà hầu nhiều lắm trong cái cuộc sống của chúng ta, đó là cái vấn đề uống rượu lái xe. Cái việc uống rượu lái xe nó không có một cái hình phạt gọi là nặng nề lắm tùy theo từng trường hợp. Nhưng mà nếu cái việc này nó cứ xảy ra mãi và nhiều khi cái việc uống rượu lái xe đó nó gây ra những thương tích, những kết quả rất là tệ hại, và không phải chỉ cho cái người mà mình gây thương tích cho họ nhưng mà cho chính mình nữa. Trong mấy tuần vừa rồi, nếu quý vị đọc báo thì quý vị thấy có một cặp vợ chồng ở trên hình như là Menlo Park thì phải, đi bộ ban đêm, nhất là trời tối như vậy, trời tối sớm như vậy, đi bộ dẫn con chó đi bộ để mà gọi là giải lao, thì một người chạy tới đụng cả hai người đều chết, và cái người đó đã uống rượu lái xe. Rồi hình như tuần trước có một người công nhân làm việc cho Bộ Giao thông, họ đang làm việc và 2 giờ rưỡi sáng thì có một người cũng chạy đến đụng họ chết. Rất là tội nghiệp cho những người đã mất đi người thân trong gia đình như vậy. Và nếu tôi nói rằng là cũng tội nghiệp cho cái người lái xe nữa thì có lẽ không đúng. Họ là cái người chấp nhận, họ là cái người lựa chọn uống rượu xong rồi cầm cái tay lái đó để lái xe và gây ra những cái hậu quả rất là tai hại. Nhưng mà có những lúc chúng ta để ý đến thì thấy rằng là có nhiều người cũng bị oan nữa chứ không phải không. Tại vì không phải là ai cũng leo lên xe xong bị cảnh sát ngừng rồi bị cảnh sát nói rằng là uống rượu lái xe là có lỗi đâu. Tùy theo từng trường hợp một. Vì vậy mà cái lý do, một trong những cái vấn đề mà người luật sư họ phải nói đến, đó là cái vấn đề defense, tức là chống trả. Dưới luật thì chúng ta, nếu cái việc mà người cảnh sát họ ngừng mình, họ phải có một cái lý do chính đáng để mà họ ngừng mình. Có nhiều người bị ngừng vì trước xe của mình đó không có cái bảng số xe. Tại vì ở California chúng ta có 2 bảng số xe, một cái gắn đằng trước, một cái gắn đằng sau. Có người bị ngừng vì ở trên cái chỗ mà cái kính chiếu hậu của mình đó có treo lủng lẳng cái gì đó, cái trần hà, cái tượng Phật, cái gì đó mà cái người cảnh sát đó ngày hôm đó vì lý do gì đó mà họ ngừng mình lại. Họ nói rằng là tại vì mình treo cái này ở đây, mình không có được quyền treo. hoặc là cái vấn đề người cảnh sát họ ngừng mình là vì cái đèn ở sau lưng của mình nó không có cháy. Tất cả những cái lý do đơn giản như vậy nhiều khi nó làm cho cái việc mà nó xảy ra cho mình đó nó không có được an bình, và mình là cái người phải chống trả cái việc đó. Mình không thể nào nói rằng là tôi không có làm việc này sai thì tôi không có chống trả. Cho nên nhiều khi cái vấn đề mà chúng ta xảy ra cho mình đó, xảy ra cho mình nhiều khi nó rất là vô lý, nhưng mà mình phải chống trả. Mình phải làm sao để mà cái việc mà mình bị vé phạt, cái việc mà mình bị đưa ra tòa đó, nó phải được cái kết quả đúng như cái sự thật nó đã xảy ra. Và nếu cái sự thật nó xảy ra như vậy thì chúng ta phải chống trả cho tới cùng. Hầu hết những người mà gọi là bị mang cái lỗi uống rượu lái xe thì thực sự là uống rượu lái xe. Tôi nói như vậy có lẽ nhiều người cười hoặc là không thích, nhưng mà nếu chúng ta thực sự uống rượu lái xe thì chúng ta mang cái tội uống rượu lái xe, mang cái lỗi uống rượu lái xe. Trong cái việc uống rượu lái xe thì quý vị biết rồi, khi cảnh sát họ ngừng mình thì họ yêu cầu mình phải làm những cái bài thử. Và nếu mình không làm những cái bài thử đó, chúng ta gọi là chemical test, thì chúng ta sẽ bị mất bằng 6 tháng, 1 năm tùy theo cái luật lúc mà cái chuyện của mình nó xảy ra. Và cho dù rằng là cái người đó được nói rằng là nếu không làm cái bài thử này thì sẽ bị mất bằng, cái người đó cũng vẫn chấp nhận là có thể là vì cái người đó nói là tôi không có uống rượu thì tôi phải thử. Hoặc là cái người đó nói rằng là tôi đâu có say đâu, tôi phải thử. Tùy theo từng trường hợp một, nhưng mà biết cái điều luật thì nó sẽ giúp cho mình được trải qua những cái vấn đề mà có lẽ mình cũng không muốn có. Thì không có thử thì chúng ta biết rằng là nếu mà chúng ta bị mang cái tội, bị kết cái tội là uống rượu lái xe, thì chúng ta sẽ mất bằng lái xe 1 năm. Đó là cho những người bị phạm lỗi đầu tiên. Những người mà cứ tái lặp lại cái vấn đề uống rượu lái xe thì cái hình phạt nó nhiều hơn. Và nếu mà quý vị đã bị cảnh sát ngừng thì quý vị biết rằng là cảnh sát họ sẽ cho mình một cái tờ giấy để cho mình có cái bằng tạm thời nội trong 30 ngày sau khi mình bị ngừng lại. Và họ sẽ lấy đi cái bằng lái của mình. Có những người không bị lấy bằng lái, có người bị lấy đi bằng lái, tùy theo từng trường hợp, tùy theo cái sự kiện nó xảy ra nơi cái hiện trường đó. Và nếu mà chúng ta bị mất đi bằng lái, tước đi bằng lái thì chúng ta cần phải contact, tức là liên hệ với lại văn phòng nha lộ vận ngay tức khắc nội trong 10 ngày để chúng ta có cái cơ hội được cái bằng lái tạm thời nó gia hạn cho mình. Đó là cái vấn đề mà nhiều người không để ý đến. Rồi chúng ta sẽ được đưa vào tòa hình sự để đi ra tòa để mà phản đối, để mà chống trả cái việc mà đã xảy ra cho mình. Ở nơi đó chúng ta sẽ có cơ hội đứng ra để thưa với tòa là chúng ta không làm gì sai cả. Hoặc là cái bản báo cáo của cảnh sát nói rằng là chúng ta với cái nồng độ đó chúng ta bị như vậy, hay là chúng ta đã không làm bài thử, thì họ lấy lý do gì mà để họ bắt mình là mình có lỗi là uống rượu lái xe. Nhưng mà không phải chỉ vì cái bài thử đó không đâu. Có những cái dữ kiện trong cái hồ sơ nó có thể đưa mình đi đến cái chỗ là mình sẽ bị cái tội uống rượu lái xe. Tôi sẽ đưa quý vị một cái thí dụ để quý vị thấy rằng là trong cái trường hợp này không có thử cái nồng độ rượu thì nó sẽ đưa mình xảy ra việc gì xảy ra nhé. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Thì cái người thân chủ này, anh ta bị ngừng lại vì cảnh sát nói rằng là họ có lý do họ ngừng anh lại. Và họ bắt anh ta, rồi họ nói rằng là anh ta uống rượu lái xe. Nhưng mà anh ta nói rằng là anh ta không có muốn làm một cái bài thử gì hết. Và cái người nhân viên cảnh sát đó cũng nói với anh ta rằng là nếu mà anh ta không chịu làm cái bài thử, chemical test, thì cái bằng lái của anh ta sẽ bị phạt mất bằng lâu hơn, bị cho bằng lâu hơn chứ không phải mất bằng. Rồi thì là anh ta cũng liên lạc nha lộ vận. Nhưng mà trong thời gian nói chuyện với nha lộ vận thì anh ta cùng một lúc phải đi ra tòa hình sự. Khi đi ra tòa hình sự thì anh ta cũng làm việc với trên tòa, và anh ta thưa với tòa rằng là anh ta không có uống rượu lái xe. Giấy của cảnh sát đưa ra không có một cái chứng minh gì.
Thưa luật sư, có vị thính giả đang gọi vào, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Dạ, xin chào luật sư, xin chào anh Thanh Tùng. Dạ, em có câu hỏi rằng là ba em có bảo lãnh một người, có bảo lãnh anh em và chị dâu của em và một người con ở bên Việt Nam á. Và em không có sống chung cùng địa chỉ với ba của em á. Và vì em muốn làm bảo trợ tài chính cho ba em á, thì thưa luật sư em phải cần những cái giấy tờ gì, em cần phải làm gì ạ thưa luật sư?
Ok, với vấn đề bảo trợ tài chính thì thứ nhất là anh phải chứng minh anh là thường trú dân hay là công dân Hoa Kỳ, tức là anh phải có cái copy của công dân Hoa Kỳ hay là cái copy của thẻ xanh. Cái vấn đề thứ hai là anh phải chứng minh là anh có làm những cái lương mà anh nói là anh đang làm, thì anh phải cho họ thấy một cái giấy khai thuế của anh mới nhất, tức là năm 2012. Và nếu mà chúng ta làm việc này cần kệ năm 2012, năm 2013, thì chúng ta cần phải cho họ thấy cái W-2 và cho họ thấy cái lương của mình làm và bao nhiêu. Còn nếu không thì mình lấy cái lá thư của hãng để nói cho họ biết rằng là mình có đi làm ở cái hãng này và lương của mình là như thế nào. Chỉ thế thôi, rồi điền cái đơn I-864 nhé.
Dạ, yeah, thưa luật sư, dạ chị, là em có cần phải copy cái cụ check lương của em được không luật sư?
Anh có thể copy cái cụ check của anh được chứ nhé. Những cái đó đều là copy, yeah. Không có cần phải có giấy chính nhé.
Dạ, thưa luật sư, là ngoài những cái thứ đó là không cần những cái thứ gì thêm không luật sư ạ?
Không cần thứ gì thêm hết.
Ok. Dạ, yeah, ok, dạ em cảm ơn luật sư nhiều ạ.
Anh nói là anh ở chung nhà, cái việc không ở chung nhà không phải là cái vấn đề nhé.
Dạ. Dạ, xin cảm ơn luật sư nhiều ạ. Xin chào luật sư ạ.
Điện thoại của chúng tôi là 408-947-7030, 408-947-7030. Thì cái anh này anh cũng bị đi ra tòa hình sự nữa. Vì lúc đó thì công tố viên họ đã nộp cái đơn để mà đưa anh ấy ra tòa. Nói rằng là anh ấy vi phạm cái lệnh, xin lỗi cái luật, cái điều luật là uống rượu lái xe. Thì khi ra tòa thì anh ta, luật sư của anh ta và luật sư của chính phủ điều đình như thế nào đó, thì cuối cùng họ nói rằng là cái việc bắt anh ấy là không có hợp pháp, tức là cái việc ngừng anh ấy là không có hợp pháp. Và vì cái việc đó nó không có hợp pháp thì tất cả những cái dữ kiện đi theo sau đó sẽ không được mang vào tòa để chứng minh rằng là anh này uống rượu lái xe. Đây là một cái vấn đề liên quan đến hiến pháp của Hoa Kỳ, chúng ta gọi là constitutional law. Cho nên khi mà cái hồ sơ, khi mà cái việc mà cảnh sát ngừng anh ta đã bất hợp pháp rồi, thì những cái việc khác không cần nói tới nữa. Và chánh án dựa vào đó để mà thả cái hồ sơ, tức là dismiss cái hồ sơ, vì quyết định rằng là cái việc anh ta bị bắt nó không có hợp pháp. Có nhiều cái vấn đề, xin lỗi, có nhiều trường hợp mà mình có thể tranh cãi là cái việc mình bị bắt nó không có hợp pháp. Nó tùy theo từng trường hợp một. Ví dụ như cái người này đi tới một cái nơi đó, anh ta đang đứng đó, rồi tự nhiên cái anh ta thấy rằng là có những người chung quanh anh ta đang đánh nhau, nhưng mà anh ta không có làm gì cả. Tự nhiên cảnh sát tới thấy anh ta đứng đó, cái nói, ồ, cái anh này á, có lẽ anh cũng liên quan đến vấn đề này hay sao đó, cái bắt anh ta vào. Rồi thì là cáo cho anh ta tội gì đó. Bây giờ anh ta phải phản kháng. Anh ta phải nói là tôi đâu có làm cái gì đâu. Tôi đứng đó thôi, tôi đi qua bên đó, tôi đứng đó, tôi thấy như vậy, tôi đứng đó thôi, tôi làm gì đâu. Tại sao bắt tôi? Thì cái việc bắt cái anh đó là bất hợp pháp, tức là unlawful. Ví dụ như vậy. Cho nên nó tùy theo từng trường hợp một. Nếu tôi nói là cây thẳng thì đứng vững, không có sợ bị kẻ bị nghiêng, thì tôi không biết tiếng cái ngôn từ nói như thế nào, tự nhiên nhiều khi tôi cũng quên. Nhưng mà nếu chúng ta không có làm gì sai hết thì chúng ta phải chống trả cái hồ sơ. Và cái việc chống trả đó nó phải duyệt qua những cái sự mà defense. Và dưới cái luật mà defense, tức là cái luật chống trả đó, thì nó có rất là nhiều những cái cách. Ví dụ như defense cho chính mình, tức là self-defense, tức là chống trả cho bảo vệ chính mình. Hoặc là defense of order, tức là mình bảo vệ cho cái người khác để mình chống trả cái người đó đó đang đánh cái người khác. Mà cái người khác đó là có liên hệ với mình nữa cơ. Nó có rất là nhiều chi tiết, tôi nói đây là tổng quát thôi. Bây giờ một người mà bước vào nhà quý vị, chỉa súng vào trong đầu quý vị, muốn bắn quý vị phải chống trả chứ. Quý vị đâu có ngồi cho ta bắn mình được. Và nếu quý vị chống trả vì cái người đó chỉa súng vào đầu mình, thì mình bắn họ lại, họ chết. Thì mình có cái excuse, mình có cái sự cái lý do để mà mình làm cái việc đó, thì cảnh sát không bắt mình. Nếu đó là cái sự xảy ra trong cái hồ sơ đó. Nói về cái vấn đề hình sự, nó có rất là nhiều những cái trường hợp oái oăm lắm. Mà chúng ta cũng phải biết rằng là trong những cái vấn đề mà xâm nhập gia cư là nhà của mình đó, nếu cái người xâm nhập đó mà có súng ống hay là có vũ khí, thì mình có quyền được bảo vệ lấy cái gia cư của mình, cái người của mình bằng cách chống trả. Nhưng mà nếu cái người đó bước vào tay trắng, tay không, nhưng mà họ muốn làm hại mình, thì mình phải tìm cái cách nào khác để mà mình chống trả lại họ. Chứ không phải là vì họ bước vào nhà mình chưa biết gì hết, tự nhiên mình tưởng họ đem họ vô để mà họ đem họ đập mình hay thế nào, mình cầm súng bắn họ, thì cái việc đó khó mà có thể giải quyết lắm. Không phải là khó mà có thể nói là chống trả lắm. Tùy theo từng trường hợp một, tôi nói đây là một cái thí dụ thôi. Chứ còn chỉ khi nào cái người đó đứng trong tình trạng đó thì mình mới có thể nói rằng là tôi không có làm gì sai, giết luật. Và theo luật thì tôi không nên bị buộc tội. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Tôi là luật sư Nguyễn Kim Phượng, mang chương trình cho quý vị trên làn sóng 1290 KACA mỗi ngày từ 6 giờ chiều đến 7 giờ tối. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật và quý vị muốn gọi ở trong văn phòng của chúng tôi là số 408-947-7717, và cái website của chúng tôi là www.empirelawoffice.com, www.empirelawoffice.com. Quý vị có thể lắng nghe chương trình trên website của chúng tôi live mỗi ngày, hoặc là chúng tôi có thể lắng nghe chương trình ở trên vientalmedia.com 24/24. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Vậy thì chuyện gì xảy ra cho các anh này ở phía bên nhà lộ vận? Vì anh ta không có xin gia hạn cái giấy mà đã bị tạm thời đó hết hạn, thì anh ta không có bằng lái xe nữa. Nhưng mà nhà lộ vận họ sẽ cho anh một cái ngày ra phiên ra xử. Cái phiên xử của nhà lộ vận nó rất là nhỏ, nó không có gọi là nặng nề như nhiều người nghĩ đâu. Cho nên chúng ta không cần phải lo lắng lắm, nhưng mà chúng ta cũng phải biết cách để làm nhé. Rồi thì ra ngoài đó thì có một người officer của nhà lộ vận ngồi đó, họ sẽ lắng nghe cái lời giải thích của mình, họ sẽ lắng nghe cái lời giải thích của cảnh sát. Cái người cảnh sát mà bắt mình đó, họ sẽ ra cái phiên tòa đó. Hầu hết nếu mình yêu cầu cái phiên tòa của nhà lộ vận thì hầu hết cái người cảnh sát đó sẽ bước ra cái phiên tòa đó để mà hầu tòa với mình. Và dưới hiến pháp của Hoa Kỳ, cái đó là một trong những cái quyền mình có. Mình có quyền đối diện với cái người nói là mình làm sai. Mình có quyền nhìn những cái bằng chứng mà cái hồ sơ nói là mình làm sai. Đó là những cái điều khoản mà nếu quý vị bỏ đi những cái quyền hiến pháp đó, thì và khi quý vị chấp nhận để mà tòa giáng cho mình một cái thời gian để làm việc hay là thời gian bị phạt nào đó, thì cái đó là những cái quyền hiến pháp mà mình bỏ. Cho nên mình phải hiểu rõ những cái vấn đề này. Khi mà mình sợ hãi quá ở trong tòa thông dịch thì người dịu dịch thế nào thì mình cũng chả nghe nữa. Bây giờ đó mình biết đi, rồi thì là mai mốt đây không may mà mình chuyện nó xảy ra cho mình thì mình biết là mình cần phải làm cái gì. Chỉ mong là không ai rơi vào tình trạng đó hết. Cho nên nếu mà chúng ta có những cái vấn đề như vậy thì chúng ta cần phải biết. Thì ở cái buổi mà điều trần á, của nhà lộ vận á, thì cái người mà nhân viên của nhà lộ vận, tức là officer đó, họ đã nói rằng là cái người mà đang bị cáo trạng là uống rượu lái xe đó đã bị bắt hợp pháp. Cái thứ hai là cái người cảnh sát mà ngừng cái người uống rượu lái xe đó đã có lý do để bắt cái người đó. Và cái vấn đề thứ ba là cái người ở cái người mà bị cáo trạng uống rượu lái xe đó đã đưa cái người cảnh sát nói.
Thưa luật sư, có vị thính giả đang gọi vào, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Hello.
Dạ vâng, xin mời câu hỏi.
Dạ chào luật sư.
Chào anh.
Cũng có câu hỏi này, em lái xe cái đèn thắng của em đã bị đứt hình bóng, xong bị cảnh sát phu lại. Em có uống 2 chai bia, rồi cảnh sát nó cho em làm cái test giống như là đi rồi đếm số, rồi nó hỏi những cái chuyện xảy ra trong nơi vừa hết, em trả lời hết không có gì hết. Khi mà nó bắt em flow á thì em từ chối, thì nó nói nếu mà nó từ chối nó sẽ còng em để về cảnh sát để thử máu, cái đó làm có đúng luật hay không.
Ok, anh có quyền từ chối và cảnh sát có quyền đưa anh về ti cảnh sát, văn phòng cảnh sát để mà làm thử máu. Anh có quyền từ chối thử máu luôn, anh có quyền từ chối tất cả. Nhưng cái việc từ chối của anh nó sẽ có cái hậu quả là anh sẽ bị mất bằng lái xe 1 năm trời, đó là nếu mà đó là lần đầu tiên. Nhưng mà anh cũng biết một điều nữa là nếu anh từ chối tất cả những cái đó, đi ra tòa chưa chắc gì cảnh sát hay là nha hay là công tố viên họ chứng minh được là anh uống rượu lái xe. Nhưng mà nhiều người, đây là nhiều người làm như vậy nhé. Cho tôi dùng cái trường hợp của anh, tại vì cái trường hợp của anh rất là đơn, là điển hình. Thứ nhất là anh nói là cái xe của anh bị ngừng là vì anh bị mất cái bóng đèn đúng không?
Dạ đúng đúng.
Nếu anh không cháy bóng đèn đó thì cảnh sát đâu có ngừng anh làm gì đúng không?
Đúng. Dạ.
Đó là lý do tại sao mà tôi nói cái sự đó nó rất là xui. Rồi thì là anh nếu mà anh nói là anh không làm gì hết, anh không thử máu, anh không thử đi bộ, anh không làm gì hết, anh không thử nước.
Rồi em có đi bộ, em không. Có đếm số.
Tôi hiểu. Nhưng mà tỷ dụ như là anh đừng làm gì hết đi. Bây giờ ra tòa, công tố viên họ lấy bằng chứng gì mà nói là anh có uống rượu lái xe? Nhưng cái khổ của nhiều người là như vậy. Nói là tôi không thử, anh là có đi thử cái đó, nhưng mà anh có thể từ chối cái kia. Anh nếu mà anh thử từ chối thì nếu mà anh từ chối hết, nhưng mà tại vì anh thử một cái thì tôi không biết là cái kết quả là anh đếm có đúng không. Có nhiều khi tôi đọc mấy cái bảng báo cáo đó tôi mắc cười lắm. Tại vì á, cảnh sát họ viết vô là cái người đã đếm từ 1 đến 10 đó, đến số 6 là họ quên mất tiêu rồi. Hay là họ đứng nhưng mà họ té ngược lại. Mặc dù là họ nghĩ là họ đứng thẳng, nhưng mà cái người cảnh sát viết nói là họ đang té ngược lại. Thì lúc đó tôi không có ở đó, tôi đâu biết được đâu. Thì cảnh sát viết là mình phải nghe, mình phải đọc như vậy thôi. Nhưng mà cái mà tôi mới nói đến đây là nhiều người không thử hay là không từ chối không làm những cái vấn đề kém mất contest, nhưng lại nói là có, tôi có uống 2 lon bia. Thì cũng như không thôi. Tại vì á, mình chấp nhận là mình có uống bia mà. Mình có uống bia rồi, mình lái xe, tức là mình dưới cái nồng bia, nồng rượu. 2 lon thì đối với một cái người 150 pao không nhầm nhò gì hết. 2 lon mà đối với một người 105 pao thì nó lại là nhiều. Tùy theo, đó là những cái chi tiết mà khi mà người luật sư họ nhìn vào cái bảng báo cáo của cảnh sát, họ phải phân tích và họ phải chống trả cho cái người thân chủ của họ. Rồi cái sự điều đình nó xảy ra, một là bãi cái hồ sơ, như cái hồ sơ của các anh này. Hai là chấp nhận một cái vấn đề gì đó, 1-2 ngày đi làm việc gì đó. Tôi không biết, tùy theo cái hồ sơ. Cái câu hỏi của anh là anh có quyền từ chối hay không? Anh có quyền từ chối. Đó là câu trả lời nhé.
Ok, cảm ơn.
Xin cảm ơn anh. Nếu quý vị câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Thì khi các anh này anh ra nha lộ vận, thì người nhân viên ở nha lộ vận nói là anh làm những cái việc đó, và vì vậy họ đã ra cái lệnh là họ sẽ ngừng cái bằng lái xe của anh ta, suspension, tức là treo cái bằng lái xe của anh ta có hiệu lực vào ngày nào đó. Nhưng mà khi mà ra đến cái nhà luật vận thì luật sư của anh ta có đưa cho cái người nhân viên của nhà luật vận một cái tờ giấy, và tờ giấy đó đã được đóng mộc bởi tòa, nói rằng là chánh án ở tòa đã bãi cái hồ sơ của anh ta hình sự là vì anh ta đã bị bắt không có hợp pháp. Nhưng mà cái người nhân viên đó cũng không có chấp nhận nữa. Họ không có chấp nhận. Họ vẫn nói rằng là anh ta có uống rượu lái xe, dựa trên cái người cảnh sát nói như vậy, dựa trên những cái dữ kiện họ đưa ra như thế. Cái sai của nha lộ vận ở đây là cái người luật sư này mang vô trong cái buổi điều trần này, một cái lệnh tòa có đóng mộc, tức là certified, vậy mà họ không nhận. Họ vẫn nói là cái giấy này á, là ở ngoài cái cuộc hearing này, cho nên họ không muốn nhận. Và vì vậy anh ta đã bị phạt, tức là đã bị không được lái xe. Rồi sau đó luật sư của anh ta đưa cái hồ sơ này lên tòa trở lại, xin tòa phải sửa lại cái việc mà nha luật vận đã quyết định là anh này không được lái xe là sai. Và tòa đã ra một cái lệnh nữa là nha luật vận phải rút lại cái lệnh của họ và phải cho anh này lấy bằng lái xe. Sau đó thì nha luật vận họ kháng cáo. Họ đưa cái hồ sơ này lên tòa kháng cáo. Và họ nói rằng là cái việc á, mà chánh án tòa nói anh ấy bị bắt sai á, thì nó không có gọi là liên quan đến cái việc mà nha lộ vận quyết định là anh ta không có được quyền lái xe. Ok. Nhưng mà anh cái nha lộ vận họ sai ở cái chỗ rằng là như vậy. Họ sai ở cái chỗ rằng là chánh án tòa khi mà ra quyết định là anh ấy không có bị bắt đúng, thì cái quyết định đó là cuối cùng. Và cái người mà bị cái quyết định đó, ok, sẽ có quyền dùng cái quyết định đó cho những cái vấn đề mà liên quan đến cái việc uống rượu lái xe của anh ta. Tức là nha lộ vận là cái người liên quan đến cái vấn đề này và liên quan thẳng đến anh ta nữa cơ. Cho nên nha lộ vận không được quyền nói rằng là anh ấy bị treo bằng vì anh uống rượu lái xe. Tôi đưa cái hồ sơ ra có một cái mục đích. Quý vị thấy, anh này anh đi từ việc bị ngừng đến việc ra tòa hình sự, đến việc ra điều trần trước nha lộ vận, đến việc trở lại tòa hình sự, đến việc lên trên tòa kháng cáo. Tất cả những cái việc này nó xảy ra không biết là bao nhiêu thời gian, là không biết bao nhiêu giờ của luật sư để làm cái việc này cho anh ta. Nhưng cuối cùng anh ta được cái kết quả tốt đẹp là vì anh ta đã không bị treo bằng. Nhưng đến lúc mà chánh án ra tòa anh ta không bị treo bằng thì anh ta cũng đã làm hết cái thời gian treo bằng rồi. Còn hơn thế nữa, cho nên cái việc mà chống trả tùy theo từng cái hồ sơ một, thưa quý vị, không phải là cái hồ sơ nào mình cũng nên chống trả để mà mình lấy được cái sự satisfaction, cái sự cái sự gọi là thỏa mãn là mình đã không phải bị cái lỗi này. Lẽ nhiên trong cái trường hợp này, cái anh này anh ấy nên làm như vậy là vì nha lộ vận họ sai, họ không nên ra cái vấn đề này khi mà họ biết rằng là chánh án tòa đã quyết định rằng là anh này anh bị bắt sai rồi. Còn những trường hợp khác nữa, ví dụ như nha công tố viên họ không có chịu mang giấy tờ lên tòa để mà cáo trạng tội cái người uống rượu lái xe, mà công tố viên họ cũng không chịu viết hay là nói một cái gì đó rằng là mình cái người mà uống rượu lái xe đó không bị cáo trạng. Nếu như vậy thì làm sao mà qua nha lộ vận để mà phản kháng? Và nếu qua nha lộ vận phản kháng thì mình lại phải đi lên đến nha lộ vận ở trên Sacramento. Và cái thời gian mình bị phạt 4 tháng, đó là việc đầu tiên. Nhưng mà cái việc mà nha lộ vận treo bằng mình 4 tháng nó không có ảnh hưởng gì đến cái hình sự của mình cả. Tại vì nếu mà hình sự họ đem họ không cáo trạng mình thì cái hình sự coi như là mình không có bị dính líu về vấn đề tiền án hết. Đây là một trong những cái thí dụ để cho quý vị thấy rằng là nếu mà chúng ta dính líu đến những vấn đề pháp luật, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư. Và cái việc mà chúng ta muốn đưa cái hồ sơ lên xử hay là muốn đưa hồ sơ đi đến chỗ nào thì chúng ta cũng phải biết rằng là cái bước đi như thế nào để chúng ta có thể quyết định, để có thể làm những gì nó tốt đẹp cho chính mình và cho cái việc mà mình đang phải đối diện với. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7717. Tôi là luật sư Nguyễn Kim Phượng. Xin cảm ơn sự giáo dục ngày hôm nay và xin kính chúc quý vị một đêm an lành. Xin cảm ơn Thanh Tùng.